Chương 2, anh Quỷ Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân trừng mắt, nhìn nhau một hồi lâu, rồi mới đồng thời quay qua nhìn con trai. Con nhìn thấy kẻ trộm bạc dưới cây thật sao? Thành Trương yếu ớt gật đầu. Tối hôm qua con ngủ đến nửa đêm thì thấy cả người khô nóng, chỉ chốc lát sau mồ hôi ra ướt sũng áo. Khó chịu quá nên con bèn xuống giường khoác thêm áo, cầm quyển sách ra bàn đọc. Nhưng còn chưa kịp thắp đèn thì chợt thấy có một bóng người đi ngang qua cửa sổ. Con gọi một tiếng nhưng không ai trả lời nên thấy rất ngạc nhiên, bèn mở cửa ra xem thử rốt cuộc là ai, tiếc là hắn ta đi nhanh quá. Con thì chậm chạp nên khi con ra tới cửa thì hắn ta đã biến mất. Trôi vào đường cùng, con chỉ đành tìm từng nơi, lúc ra tới sân sau thì thấy cảnh tượng quái dị nhất trên đời này. Dưới cây lựu có một cái hố to, bên cạnh có một người đang đứng. Hắn ta vác một cái bao vải, nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên trên tường, con quát một tiếng. Người là ai thì hắn quay đầu lại, để lộ khuôn mặt trắng bệch hơi phím xanh, nhưng đáng sợ nhất là hắn ta chỉ có một con mắt. Mà con mắt đó như là nằm ngang chiếm cả nửa khuôn mặt, lỗ mũi, tai và miệng đều không có. Nhìn thấy vậy, con sợ tới mức chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, đến lúc hoàn hồn lại thì người nọ đã biến mất từ lâu rồi. Lâm lão già và Lâm phu nhân nghe thấy những gì con trai kể lại thì há hốc miệng, đến khi con trai kể xong vẫn chưa thể khép miệng lại được. Qua hồi lâu, Lâm phu nhân mới đưa tay sờ trán Thành Trương. Con à, không phải con bị sốt đấy chứ? Sao có thể, sao có thể? Lâm Thành Trương gạt tay mẫu thân ra, tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng. Con sợ mọi người nghĩ con nói lung tung nên mới không nói chuyện này ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vậy mẹ nói thử xem số bạc này đi đâu rồi. Chẳng lẽ nó mọc cánh bay mất à? Thấy thế, Lâm lão gia vội đi lên khuyên nhủ. Thành Trương không biết chuyện ta chôn bạc, cũng không thể tự dưng bịa ra chuyện này được. Theo ta thấy, không chừng thật sự có kẻ cắp đấy. Ôi, à Tuấn, không phải ngươi nói tối hôm qua nghe thấy tiếng động lạ sao? Có thấy người nào không? Ai Tuấn lách ra giữa đám người làm. Nói, lão gia, tối hôm qua tuy ta không nhìn thấy kẻ trộm như thiếu gia nhưng thật sự đã nhìn thấy dưới gốc cây lựu có một cái hố to. À Tuấn sinh ra ở Lâm gia lớn lên là Lâm gia, gọi lão gia và phu nhân như cha mẹ của mình, tuyệt không dám nói dối dù chỉ nửa câu. Lâm lão gia gật đầu, nói với Lâm phu nhân, bà xem bà kìa, lời nói của con trai mà cũng không tin. Phụ nữ quả nhiên là không có chính kiến. Lâm phu nhân tức giận đến mức ngực phập phồng. Bà ta chỉ vào Lâm lão gia, vừa rồi là ai nói ta trộm bạc, giờ lại dám nói ta như thế hả? Thấy hai người lại định cãi nhau, Thành Trương bèn giả vờ ho vài tiếng. Phụ thân, mẫu thân, bây giờ không phải lúc cãi nhau, chúng ta mau đi báo quan đi. Còn thấy túi kẻ kia căng phòng, chắc chắn là đã trộm không ít bạc. Nếu không báo án, để hắn ta trốn mất thì nhà ta sẽ bị tổn thất lớn. Nghe thấy số bạc không ít thì Lâm phu nhân lại nổi giận. Nhìn thấy Thành Trương nhìn mình thì cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bèn nhanh chóng bảo A Tuấn chuẩn bị ngựa xe. Nhóm người vội vàng chạy đến phủ Tân An, xe ngựa chạy như bay trên đường phố đông đúc. Lúc đi qua một quán rượu, một người mập mạp nhìn theo xe ngựa rồi nhún vai, miệng lẩm bẩm một câu, bản cự lại đi trộm cắp gì rồi, cả đời cũng chỉ có chút mánh khóe đó, thật đáng thương. Nói xong, hắn lại gọi tiểu nhị, tiểu ca, cho ta thêm một con vịt quay, nướng giòn chút, cái kiểu béo mà không ngán ấy, nhanh lên, ta đói sắp chết luôn rồi. Tiểu nhị liên tục đáp lời rồi đến phòng bếp lại nhảy với đầu bếp, vị khách ngồi gần cửa kia lại muốn gọi thêm một con vịt quay, đầu bếp phì cười ra tiếng, vẫn ăn nữa hả, trước đó hắn ta đã ăn rất nhiều rồi đó, mai đệ trong tiệm đều bị hắn ta dùng hết rồi. Tiểu nhị cũng vui vẻ, ôi, người nói hắn ta có phải là lợn binh truyền thế không mà sao có thể ăn nhiều như vậy chứ. Hai người vừa nói vừa nhìn về phía cửa, chỉ thấy người mập mạp kia ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái màn thầu lớn, hăng say ăn uống. Chiều men cơ thể hắn ta rộng như một bức tường, phòng trường cộng cả Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân lại cũng không bằng một nửa hắn ta. Hắn ta gặm mấy miếng đã xong cái đùi gà, lại bưng lên một chén canh, há to miệng đổ cả vào trong, ít hầu trượt lên trượt xuống mấy cái, dường như không cần nhai đã nuốt toàn bộ canh xuống bụng. Lợn tinh chuyển thế gì chứ, lợn cũng không ăn nhiều như hắn đâu. Đầu bếp bội phục lắc đầu, lại nhanh chóng đi vặt lông vịt. Không tới nửa canh giờ, người kia lại ngồi nghiến ăn hết một con vịt. Hắn ta nhổ cái xương cuối cùng ra mặt bàn, thỏa mãn vỗ bụng, hai con mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh híp lại thành một đường chỉ. Được lắm, vọng kinh lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Món nào cũng rất ngon. Nói xong, hắn ta vịn bàn đứng lên, nâng một cái đầy thỏa mãn, sau đó đi ra cửa, khách quan. Xin ngài dừng bước. Tiểu nhị đuổi tới, cười nói với tên mập mạp, ngài còn chưa đưa tiền, sao đã vội đi rồi? À, bạc, ta có. Để một túi luôn, hắn ta vừa cười vừa tìm hầu bao, sau đó đưa đồ trong tay cho tiểu nhị. Tiểu nhị vốn đang cười tủm tỉm, vừa thấy đồ trong tay thì đột nhiên biến sắc. Khách quan, ngài cố ý chơi đùa ta phải không? Cục đá này là tiền của ngài đấy hả? Thấy không lừa được người ta, đã mập kia nhanh chóng chạy vào đám đông. Tiểu nhị vội hoảng hốt kêu to, mau tới đây, chỗ này có kẻ ăn quỳ, mau bắt hắn ta lại. 4-5 người chạy từ trong bếp ra, rồi cùng nhau với tên mập mạp ở giữa. Hai người ôm tay, hai người ôm chân để chặt hắn ta lại. Tiểu nhị thở vào nhẹ nhõm, nói, con lợn chết tiệt này, ăn nhiều như vậy mà không trả tiền còn muốn chạy, tiểu gia ta phải đưa ngươi đến quan phủ để cho. Hắn còn chưa nói xong thì mấy người đầu bếp đột nhiên bị hất văng, vài người ngã chồng lên nhau, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. ngồi dưới đất một hồi lâu vẫn không dậy nổi. Mà gã mợ bị bọn họ vây quanh kia đã biến mất giống như tan vào hư không, chỉ để lại một túi đá trên đất. Trình Mục Du nhìn Lâm lão gia đang quỳ gối dưới công đường, ngồi chôm dưới cây đấy, tổng cộng bao nhiêu lượng bạc? Lâm lão gia nhìn phu nhân bên cạnh, ngập ngừng nói, hồi bẩm đại nhân, ngập ngừng nói, tổng cộng cũng có 200 lượng. Lâm phu nhân nghe thấy thế thì quả nhiên nổi giận nói, ông lén lút giấu nhiều tiền như vậy để mua nhà cho hai mẹ con kia đấy à? Ông là cái đồ không có lương tâm, uổng công ta chịu cực khổ cùng ông nhiều năm như vậy. Trình Ngục Du đang định lên tiếng ngăn vợ chồng hai người lại thì chợt thấy một nha dịch bước nhanh tới. Đại nhân, Vọng Kinh Lâu tới báo quan, nói có người ăn quỵt tiền của quán họ.